có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả và giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Và một lần nữa xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Lời đầu tiên Nhã Quyên và anh Thanh Hùng kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Nhã Quyên và Thanh Hùng. Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em khỏe không và thời tiết như thế nào hả Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên và Thanh Hùng khỏe thưa cô, và thời tiết ở Dallas ngày hôm nay có lẽ là một ngày nắng ấm, nhiệt độ là 75 độ thưa cô.
Như vậy thì nó giống ở phía bên Cali này rồi. Miền Nam Cali này hôm nay trời cũng rất là đẹp. Thành ra mình thấy mình ở bên này, những cái thành phố mà nó có đông người Việt á, mà phía Houston, Texas, Dallas, Cali này nọ thì lúc nào cũng phải nói là cái thời tiết thì cũng khá hơn là những cái miền ở trên cao, vùng Bắc á, với lại miền Đông của nước Mỹ này. Bên này thì cũng rất là lucky, nhưng mà thật sự ra mà nói mấy lúc nay cái phía bên Cali này đó, các em biết không, nó cũng hơi lộn xộn lắm về cái vấn đề mà sắp sửa bầu cử này nọ rồi đó. Bên đó thì sao, nó có chuyện lộn xộn gì không?
Dạ thưa chị, bên Dallas này thì rất là yên ngắn ạ. Về vấn đề bên cộng đồng thấy có vẻ êm ả hơn.
Có người trẻ nào ra ứng cử kỳ này nữa không?
Dạ thưa không, mà cũng vẫn bên kia những người cũ không ạ?
Dạ, tức là mấy các vị mà dân cử cũ thì vẫn tiếp tục làm việc cho người bản xứ ở đó với chúng ta đúng không? Phải không ạ?
Dạ tức là nãy giờ chị em mình đang nói về bên chỗ cộng đồng đó chị ha.
Cộng đồng.
Dạ vẫn những anh chị em cũ.
Thì chúng ta những người nào mà làm việc cho cộng đồng mà từ trước đến giờ mà chúng ta đã bầu rồi đó, thì chúng ta nên cố gắng giữ lại để các vị đó có tiếng nói trong chính quyền của địa phương của mình đó. Và như vậy thì cái cộng đồng mình nó sẽ khá hơn, bởi vì ít nhất ra mình phải có tiếng nói ở trên những tiểu bang, rồi sau đó đến liên bang đó, những người đó họ sẽ đại diện cho mình. Thì mình vẫn tiếp tục để mình cố gắng để mình support cho những người đó. Còn bên Cali này nó tức cười lắm, nó rất là kỳ cục. Thành ra nó đang có những cái sự mà mình cũng thấy chán nản lắm. Giống như ngày xưa các cụ có một cái câu chuyện ngụ ngôn đó mà Betty biết rồi. Chẳng hạn như có mấy con cua thì nó đã bò đã chậm rồi nó lại cố gắng nó leo lên bức tường cao. Thì có con cua này mới sắp sửa leo lên được bức tường, leo lên được đỉnh tường, sắp sửa bước lên đến đỉnh thì là bị con cua khác nó kéo lại, rồi nó bị tụt xuống, rồi rốt cuộc là không có ai được lên đỉnh hết. Vâng. Đó là cái tình trạng cộng đồng Việt Nam mình ở đây đó.
Đó, nói chung mà đưa cái hình tượng con cua ra để mà mô tả phải không chị?
Thì đấy, thành ra mình thấy cái hình ảnh ngụ ngôn như vậy, mình thấy nó cũng giống như cộng đồng ở bên Cali này như vậy đó. Thành ra cũng mong rằng mọi người cố gắng làm sao có cái sự nhận định của mình mà nó sáng suốt, đừng có bị cái áp lực gì hết, tiền bạc danh vọng gì gì đó, rồi làm cho cộng đồng mình nó đi xuống, nó bị yếu kém đi. Rồi trong khi đó những cộng đồng khác như người Trung Hoa, rồi người Đại Hàm, rồi những người, nhất là người Mễ nữa, người Mễ nó họ khôn khéo lắm, tức là họ tuy vậy chứ mà họ cũng đoàn kết dữ dằn lắm. Thành ra là chúng ta mà không có sự đoàn kết trong đó, mà cứ vì cá nhân á, cái lợi của cá nhân á, mà mình làm như vậy thì nó không tốt. Nhất là mấy em trẻ đó, biết tôi nghĩ là mấy người trẻ còn có nhiều tương lai lắm, không làm việc này thì làm việc khác. Tại sao mà cứ phải cứ nhắm vào một cái việc như vậy? Người nào mình thấy họ lên rồi thì cứ để cho họ lên, xứng đáng họ làm việc. Mình đi tìm việc khác mình làm. Mình có trí thức, mình có kiến thức, có bằng cấp thì tại sao mình lại đi cái tranh giành người này người kia rồi nói xấu nhau, thử đủ thứ, nhiều khi biết thấy nó nhỏ mọn quá. Đó. Nó không nên như vậy. Ở cái xã hội này nó có cái tiến thân, người nào có tài năng ấy thì tự động mình tiến thân thôi, không có ai có thể bắt buộc. Nhưng mà tại cái cộng đồng của mình nó sống có một chỗ, như quận Cam này sống có một chỗ, thành ra là cứ làm việc gì cũng bị người ta dòm ngó, rồi nó không được tiến lên. Một bà nhà dân cử ở đây làm thượng nghị sĩ xong rồi bây giờ theo đảng theo phái gì tùm lum hết, xong rồi bị thất cử mấy năm trước thì bây giờ lại đi ra ứng cử lại thành một cái chức vụ thấp hơn đó, từ thượng nghị sĩ bây giờ xuống thành ra ứng cử dân biểu. Thành ra cũng chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà rồi lại đi nghĩa là hợp với một số người khác để mà chia rẽ cái cộng đồng này, rồi để tranh giành cái chức vụ quyền lợi nữa. Thành ra nhiều khi mình Bích Tý thấy cũng nản lắm. Nhìn cái cộng đồng mình thì cái vấn đề mà sinh hoạt ở trong này đó, nhiều khi Bích Tý không muốn tham gia là nó là như vậy. Và mấy cái cộng đồng mình nhiều khi mình cũng muốn ra tay để mà mình góp phần vào, nhưng mà rồi thấy càng ngày nó càng bết bát, thành ra cũng nản lắm. Hoạt động một vài cái chương trình văn học nghệ thuật bên này mà nó không đụng chạm với ai thì nó đỡ hơn nhiều, mà nó có thể nó hợp với mình hơn nhiều nữa. Ok, yeah. Thì thành ra là biết thì chỉ có một lời nhắn nhủ các quý vị thính giả là chúng ta nên cố gắng là để cho các em trẻ support những người nào chúng ta nhận thấy mà mình từ trước giờ làm việc cho cái cộng đồng của chúng ta là hữu hiệu, thì chúng ta cố gắng support cho họ để mà họ có tiếng nói đại diện chúng ta. Đừng có vì cái chuyện này chuyện kia mà chúng ta lại đi support nhằm người khác nữa, thì nó không xứng đáng hơn. Thì có vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của cô Bích Tý. Thì thật ra nói về chính trị thì chắc lẽ Nhã Quyên với anh Thanh Hùng thì cũng ít có theo dõi, nhưng mà Nhã Quyên thấy là mình nhiều khi mình thiếu cái gọi là cái tính đoàn kết, cho nên nhiều khi thấy ai làm được thì lại ghét, mà nhiều khi người ta lại làm được rồi nó ô người đó chỉ may mắn thôi, nhưng mà họ không có nhìn thấy bao cái sự cố gắng, nhưng mà thấy người khác làm không được thì gọi là lại phá cho thôi. Nhưng mà mỗi người có một cái cuộc sống riêng, mình thấy những cái gì mà nó không có quan trọng, không ảnh hưởng tới mình Nhã Quyên nghĩ là thôi mình cũng nên để cho những người họ, tại vì thật ra có ngay cả những cái việc cộng đồng á, không có được cái gì cả, nhưng mà có những người họ phải ra họ làm thì mình cũng nên support họ một chút, để cho nói chung là Nhã Quyên không có thích involve nhiều trong những cái vấn đề này, nhưng mà mình cũng muốn là người Việt Nam mình có cái tiếng nói ở cái Hoa Kỳ này. Và xin trở lại với cô Bích Tý với những cái đề tài ngày hôm nay, cô.
Vâng, thì thật ra đây không phải là một cái chuyện chính trị, nhưng mà dù sao chúng ta cũng là người lớn thì chúng ta cũng biết cách nhận định, nhất là chúng ta sống ở trong làm mấy cái chương trình mà về truyền thông như này đấy, dù sao chúng ta cũng phải tiếp xúc với cộng đồng đó, không nhiều thì ít, không biết thì nhiều, thì nó là như vậy. Thành ra là với cái sự nhận định của chúng ta cũng nêu lên những cái có thể ý kiến cái chủ quan của chúng ta thôi, nhưng mà nó cũng không có hại gì ai cả, thì chúng ta biết tôi nghĩ là như vậy, thì chúng ta nên làm những cái chuyện đó cho để mà giúp cho cái cộng đồng này một cái phần nào đó với những tiếng nói của chúng ta. Vâng, và bây giờ thì chúng ta trở lại cái chương trình hôm nay thì Bích Tý có một cái lời tâm sự của cô tên là Quyên. Cô đang sống ở North Carolina, đã gửi về tâm sự chúng ta cũng hơi dài dài để Bích Tý đọc lên, thì xin mời kính mời quý vị lắng nghe nha. Kính thưa cô Bích Tý, cháu tên là Quyên, đang sống ở North Carolina. Chồng cháu là một cựu quân nhân Mỹ, đã từng sang Việt Nam phục vụ trước năm 1975. Năm nay ông ấy được 70 tuổi, cháu 38 tuổi. Cháu theo chồng Mỹ này về đây được hơn 4 năm nay. Cháu đã có một con trai 6 tuổi với người chồng cũ. Chuyện kể ra dài dòng nhưng cháu xin vắn tắt để cô rõ là cháu và chồng cũ kết hôn với sự phản đối kịch liệt của ba mẹ chồng. Vì bà nghĩ cháu là con nhà nông dân, không xứng đáng với gia đình của bà, không môn đăng hộ đối. Nhưng vì lúc đó cháu lỡ có bầu nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận cho hai cháu làm đám cưới. Chồng cháu chưa bao giờ dám làm trái ý mẹ. Không cần biết là bà đúng hay sai, nhưng lời bà nói ra là chồng cháu nghe hết. Đã vậy, mẹ chồng cháu còn xúi con trai rằng cái thai trong bụng cháu chưa chắc đã là của anh ấy, nên chồng cháu càng tỏ ra lạnh nhạt với vợ. Cay đắng hơn nữa, lúc cháu sanh con chưa đầy 3 tháng, cháu phát hiện chồng cháu cặp bồ với một người đàn bà khác do chính mẹ anh ấy mai mối giới thiệu. Lúc cháu phát hiện thì cô ta đã mang bầu. Mẹ chồng cháu còn bảo chuyện ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Trước kia tôi đã không chấp nhận cô về làm dâu mà cô còn cố tình răng bẫy cho con trai tôi. Giờ con tôi tìm được người khác phù hợp hơn, xứng đáng về làm dâu nhà này, tất nhiên cô không còn chỗ đứng ở đây nữa. Cháu đã hết lời van xin chồng và mẹ chồng nghĩ lại, nhưng mẹ anh xua tay cười. Biết nó có phải là con cháu nhà này thì tôi không. Có khi lại là dòng giống ở đâu, cô bắt con tôi đổ vỏ cũng nên. Sau đó mẹ con họ một mực bắt cháu phải ký giấy ly hôn. Cháu đành gạt nước mắt, đặt bút ký rồi ôm con rời khỏi nhà chồng, về ở với bố mẹ ruột của cháu. Vừa nuôi con, vừa cùng với cha mẹ buôn bán cho đến ngày cháu gặp chồng cháu đi du lịch một mình sang Việt Nam. Anh đến cửa hàng tạp hóa cháu đang buôn bán và anh tự động làm quen với cháu. Anh ở thành phố Sài Gòn được 2 tuần lễ. Ngày nào anh cũng ra cửa hàng gặp cháu. Cháu cũng biết một chút ít tiếng Anh nên cũng không có gì trở ngại về ngôn ngữ. Được biết vợ anh mất vì bạo bệnh hơn 10 năm. Có 2 người con, một trai một gái. Anh có 4 đứa cháu nội ngoại. Anh tỏ ý thương yêu cháu và muốn lấy cháu làm vợ, hứa sẽ chăm sóc cho con trai của cháu như con ruột. Thế là độ 3 tháng sau, anh bay qua Việt Nam để đưa mẹ con cháu về Mỹ. Sau khi làm một cái đám cưới nhỏ trong họ hàng, làng xóm, bạn bè, hiện giờ cháu đang sống trong một mái ấm gia đình với người chồng Mỹ. Con trai cháu năm nay gần 6 tuổi rồi. Đột nhiên cách đây hơn 1 tháng, ông chồng cũ và bà mẹ chồng gọi điện thoại cho cháu. Họ đã đến nhà bố mẹ cháu để xin số phone của cháu. Họ đã năn nỉ cháu cầu xin sự tha thứ của vợ cũ để gia đình tái hợp lại. Họ mong cháu đưa cháu trai về nhận lại cha và ông bà. Họ nói ngày trước họ bị cô gái kia lừa, cô ta giàu có nhưng cái thai kia không phải là của anh ta. Bà ta còn nói nếu cháu bằng lòng trở về lại với con trai bà thì bà sẽ gửi qua cho cháu 30.000 đô la để mà tiêu dùng sắm sửa cho mẹ con. Cô ơi, cháu biết là cháu không thể nào phụ tình của ông chồng Mỹ này, nhưng còn con trai của cháu trong tương lai nó cũng phải tìm hiểu cha ruột của nó là ai. Thật cháu khó nghĩ quá. Cháu mong cô có lời khuyên cho cháu, cháu nên làm gì cho phải phép, phải lễ. Cháu luôn cầu chúc cô nhiều sức khỏe và vạn sự như ý trong năm mới. Kính thư Lệ Quyên. Dạ, đó là lá thư tâm sự của cô Quyên ngày hôm nay. Bây giờ Bixi xin mời quý vị gọi vào đài với những số phone quen thuộc của đài. Cô trở lại cùng với các em.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là một câu chuyện của cô Lệ Quyên qua cái lá thư mà chị Betty vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý thính giả gọi điện thoại vào để góp ý cho cái trường hợp của cô Lệ Quyên ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, và xin mời quý vị gọi vào. Cái trường hợp của cô Lệ Quyên này thì nó cũng hơi khá đặc biệt. Là cô cũng nhỏ tuổi hơn ông chồng Mỹ này, cũng gần gần 30 tuổi. Thành ra là, nhưng mà ông chồng Mỹ này bây giờ ông rất là thương yêu cô. Cái người Mỹ này họ có cái hay là như vậy đó. Dạ, khi mà họ thương ngay thì họ thương dữ dằn lắm.
Dạ, cảm ơn cô. Bích Tây, và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời ạ. Dạ,
hello.
Xin mời vị thính giả trên lên tiếng ạ.
Hello.
Hello, Betty.
Dạ vâng. Ủa? Dạ xin chào
dì ạ. Dạ dì Tư. Dạ, 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 dạ Quyên. Chào.
Dạ xin chào chị Tư, chị Tư có khỏe không ạ?
Dạ. Chào anh Bàn cũng đang nghe đây.
Dạ ai đang nghe chị Tư?
Dạ ông Bàn.
Ờ dạ, vậy hả? Dạ dạ, dạ, dạ xin mời chị Tư và các vị đang nghe vâng ạ.
Dạ. Dạ chị Tư có nghe cái đầu đọc mãi của Betty với cô Diệp Viên cũng nhắc lại rất là hay. Dạ. Dạ. Rất là tốt. Cô tìm được cái chuyện tốt rồi cô. Chị Tư có đổi lời cái gì ơi, một người một ý nha.
Dạ chị Tư cứ nói đi chị Tư, đừng có ngại với chị Tư. Dạ.
Cái việc đưa lên cho cô đang bối rối mà.
Dạ.
Chị Tư nói cái gì đâu, ý chị Tư khác, những gì khác chứ đừng có chê bai nha. Thanh hùng chút ở đây kia nó thanh hùng. Dạ.
Dạ.
Bích Tư ơi.
Dạ.
Là cái cô Diệu, tên Diệu Quyên nè.
Dạ Lệ Quyên, Lệ Quyên.
À Lệ Quyên nha. Dạ. Cô tìm được cái chuyện tốt rồi cô ơi. Đừng đừng chèo lái trở lại cô ơi. Mệt lắm. Chị Tư khuyên vậy đó, chính chắn chị Tư thẳng thắn nói vậy à. Người ta đã tình thương mình rồi, người ta lớn mấy chục tuổi là mình đã bằng lòng lấy người ta rồi, bây giờ mình thế này thế kia cũng như mình bộc lòng mà hai dạ đó cô Lệ Quyên. Không nên làm. Người ta đã thương con trai mình, đã hứa vậy rồi. Người Mỹ mình không dám, nhưng mình dì Tư qua hôm nay cũng mấy chục năm rồi, dì Tư cũng thấy người hay hay đó. Không đổ lời đâu.
Dạ. Nhưng mà con đứa con sao dì Tư?
À đứa con của mình đó hả?
Ông dạ đứa con được cố bây giờ bên kia bên bỏ nó muốn đưa về đó. Nó muốn xin được lại đứa con rồi về
là cái chuyện của mình, không cho về của mình, dắt con về thăm gia đình mình thôi, làm gì mình mớ ngàn tới cái gia đình đó nữa. Không phải mình tuyệt, nhưng mà người ta đã chơi mình cái cú đòn đau quá trời, lấy cái chổi quét ra rồi giờ lấy chổi quét vô coi bộ cát bụi là tôi hốt hết rồi đó. Bà Ti, tôi mới hốt tiếp rồi đó. Nghe mà không vui rồi, vì Tư không vui rồi đã. Mình có thai mà còn nói có thai người ngoài này kia, cái bà đó thiệt là bà cũng vui miệng và nói lung tung vậy đó, thật thà là bà ác lắm á. Dạ vậy thôi, vậy Tư xuống đường dây đó, quý vị ơi nha.
Dạ vậy Tư như vậy là chị Tư nói là
vô đông đông. Dạ
là dạ. Cô Lệ Quyên này là không có, chỉ đưa con trai về thăm thôi chứ không có trở lại với bên nhà chồng cũ, đúng không ạ?
Không theo chị Tư á, chứ là cô Diệu Quyên là còn nói tiếc lắm là thấy nhức đầu quá. Bây giờ người ta nói tâm thần nhiều rồi, bị nghĩ nhiều quá. Không nên nghĩ nhiều. Cái gì ngon, cái việc già vô miệng ăn rồi bữa đó ngày mai làm nấu đồ ăn ngon tiếp. Không phải mình người ta hạ nhục mình quá trời luôn. Con mình ta cũng không nuôi luôn. Cho người khác nuôi, bây giờ cho 30,000 để về làm vốn còn lâu á. Dì Tư không chịu đâu. Nhưng mà cô Lệ Quyên ơi, dì Tư nói cho vui nha. Cô suy nghĩ lại, nếu mà lời của dì Tư nghe được thì nghe người khác, còn nhiều người vô lắm nha cô Lệ Quyên. À Nhã Quyên ơi, cảm ơn nha Nhã Quyên. Dạ, với Thanh Hùng với dạ. Bích Ti có khỏe không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư, Bích Ti vẫn thường, vẫn khỏe. Dạ, được lên đài là khỏe rồi.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm
ơn
dì Tư rất nhiều ạ.
Dì Tư xuống đường dây nha.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, rồi dì Tư khỏe nha dì Tư. Dạ, hẹn gặp dì Tư vào từng kỳ tới đi nha. Dạ.
Cảm ơn dì Tư nhiều. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và số điện thoại để quý vị gọi vào góp ý cho cô Lệ Quyên ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ Bích Tư xin mời.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. À. Chị cho biết tên ạ.
À. Ừ, phải em không?
Dạ phải
ạ.
À. Em xin góp ý kiến với cái chị Lệ Quyên đó là dứt khoát không bao giờ trở về. Không bao giờ cho con mình trở về. Tại vì thì người ta đã quá tàn nhẫn với mình rồi. Thì cuộc đời này mình chỉ một lần bị tàn nhẫn là quá đau khổ rồi. Em là em tên Ngọc.
Anh ngồi bên cạnh nhắc thấy chưa?
Yeah. Anh rất là dễ thương.
Dứt khoát là không bao giờ trở về nói với chị. Chỉ cần chỉ gặp lại thôi là một cái gia đình của mình bên đây nó tan nát. Khi mà mình gặp được một người yêu thương mình, yêu thương con mình, nó hơn 300 ngàn lận chứ không phải là 30 ngàn đâu. Suốt cuộc đời của mình là nó chỉ là không liên lạc, không bất cứ một cái gì hết. Rồi em xin khuyên chỉ vậy thôi. Cảm ơn em.
Dạ, không biết chị có danh gì, biết tiếng chưa nghe rõ chị.
Dạ, chị Ngọc. Dạ, chị Ngọc.
Ờ, chị Ngọc hả? À? Ồ, dạ, vâng, chị Ngọc. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn giáo quyền.
Dạ, đúng vậy, là chị Ngọc với em xã là coi như là dứt khoát rồi đó. Ờ, không dạ, cho ý kiến là không bao giờ cho con gặp lại.
Dạ. Dạ vâng, thanh hồn Nhã Quyên nha, cảm ơn chị Ngọc nhiều ạ.
Mình lúc đó mình ok, chị biết không?
Dạ. Yeah.
Nó phải tự tìm kiếm thôi, bây giờ dứt khoát mình để cho gia đình mình tan nát thêm lần nữa.
Dạ.
Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Ngọc nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc nhiều nha. Dạ.
Và quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý cho cô Lệ Quyên ngày hôm nay, qua số điện thoại 817-899-4110. Trong lúc chờ cho quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Lệ Quyên, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng của Betty, xin phép gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.